So as you all know, today we are having the prayer session.
Theo như là thông báo thì hôm nay mình sẽ có một buổi cầu nguyện.
Today mainly because of the allocation of prayer, because as you can see that a lot of the COVID case now in the rising in India and the Nepal, lots of the people getting suffering with the COVID. So that's why,
Hôm nay thì chúng ta sẽ cầu nguyện với Ngài Quan Thế Âm và như là mình cũng đã biết là đang tình hình dịch bệnh COVID thì có rất là nhiều người bị nhiễm COVID đang tăng rất nhiều ở ở Nepal và ở Ấn Độ ạ.
So that's why I thought to say the whole of the short of prayer.
Cho nên thầy nghĩ là sẽ đọc kinh Quan Âm để cầu nguyện ạ.
So normally the this prayer, so you all just pray for the have the maybe the COVID maybe get better in the India and the Nepal, okay? So the right now the people are suffering a lot because of the COVID.
Thì khi mà đọc kinh thì chúng ta hay cầu nguyện để cho tình hình dịch bệnh được tốt hơn. Tại vì ở trên thế giới ở Ấn Độ đang có rất là nhiều ca nhiễm.
Okay, so now the one important thing about here is that when you're praying for the Our Lord Teshwara, and just pray that Our Lord will give the blessings of Our Lord Teshwara and may the COVID, and especially for the very difficult time in India and Nepal, be much better.
Và mình đọc kinh thì mình cũng cầu nguyện cho tình hình dịch bệnh thì nói chung sẽ được tốt hơn, và đặc biệt là hiện nay ở Ấn Độ và ở Nepal đang có rất là nhiều người bị nhiễm bệnh, cho nên cầu nguyện đặc biệt là cho Ấn Độ và lại Nepal thì sẽ được tốt hơn ạ.
So that's how I was quite long back. I was telling that I always believe that Our Lord Teshwara will bless Nepal. Both normally we saying that a country is protected by the Our Lord Teshwara.
Thầy vẫn thường hay nói rằng thầy tin tưởng rằng ngài Quan Âm sẽ bảo hộ đất nước Nepal. Thầy vẫn luôn luôn là tin định như vậy ạ.
But now the Nepal the COVID issue it's crossed more than 300,000.
Nhưng mà tình hình dịch bệnh ở ở Nepal thì bây giờ đã có hơn 300,000 người đang nhiễm bệnh.
But still I believe that Our Lord Teshwara will bless.
Nhưng mà thầy vẫn tin tưởng là ngài Quan Âm vẫn đang gia trì và bảo hộ đất nước.
So that thing. So I always tell you, no. So when you come to the trust, it's only two ways: whether you should trust 100% or whether you should not trust.
Thì thầy vẫn thường hay nói rằng nếu mà mình nghĩ đến niềm tin của mình vào điều gì đó thì hoặc là mình tin hoàn toàn hoặc là mình đừng tin gì cả.
So middle way is no middle way. Middle way is too very nice for middle way is very nice to hear. The theoretically very good, in the practical you always the middle way will fail.
Khi mà nói đến cái đường trung đạo thì đề cập đến niềm tin thì không có con đường trung đạo, nghĩa là không có cái chặn ở giữa tin nửa vời đâu ạ. Nếu mà nói lý thuyết thì nghe rất là dễ nghe, nhưng mà nói đến chuyện thực tế đối với niềm tin đó, thì nó sẽ không có thực tế và sẽ không làm được chuyện mà tin tưởng nửa vời ở giữa được.
So Nepal the COVID issue, I feel sometimes it's Our Lord Teshwara is the testing, now the faith test. Still that, really, still I have the faith, still I have the trust on the Our Lord Teshwara that he will bless. It looks like a test for me. For really the how much I can trust the Our Lord Teshwara now.
Thì cái chuyện mà tình hình dịch bệnh đang gia tăng ở Nepal thì cũng giống như là một cái thử thách niềm tin cho tất cả mọi người. Riêng đối với thầy, thầy cảm nhận đó là một cái bài thử thách niềm tin của thầy đối với lại ngài Quan Âm. Thì cho nên là nếu bây giờ thầy vẫn cứ tin tưởng, thầy vẫn tin tưởng là ngài Quan Âm bảo hộ cả đất nước và và tình hình sẽ tốt hơn, và thầy vẫn cứ tin tưởng vào ngài Quan Âm ạ.
When you don't trust zero, don't come to the middle way, okay? I always say if you drink the alcohol, drink 2-3 bottles of the alcohol. When you don't drink the alcohol, don't drink even the sip. Don't come to the middle way, always, okay?
Thầy nói rằng nếu mình tin tưởng, nếu mà đã tin rồi thì hãy tin hoàn toàn. Nếu mà mình tin ngài Quan Âm rồi thì hãy tin hoàn toàn. Còn nếu như không tin á thì đừng tin gì cả, chứ đừng có mà tin nửa vời, đứng ở giữa thì nó sẽ không có không có ích lợi gì cả. Giống như là chuyện mà uống rượu, nếu mình đã không uống thì ngay cả một giọt rượu cũng không uống. Nếu mà đã có uống thì hãy uống cho thật là nhiều. Thì đối với niềm tin thì cũng giống như vậy.
One time I was giving the vow, no? The person was asking me, can they drink a little bit, one cup or two cups, little bits in the once a while. So I told whether you drink in the vow, whether you should not drink the one sip. If you want to drink two, three bottles, get drunk, enjoy. That will be the best.
Rồi thì thầy có một hôm mà thầy đang truyền truyền giới thì trong giới có một cái giới là không có dùng chất kích thích, không uống rượu đó. Thì có người hỏi là mỗi ngày uống một 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 cốc rượu tí tí có được không, thầy nói là nếu mà đã không uống thì đừng uống luôn, còn nếu mà đã có uống rồi thì uống uống luôn cả 2-3 chai, uống cho thật là say, uống cho thật là sướng. Thì hãy uống như vậy chứ đừng có mỗi ngày uống một ít, nửa vời như vậy thì không ít gì cả.
So English they are saying, when you steal the little money, you will call as a thief. When you can steal the whole the country, you will call as a king.
Dạ thì tiếng tiếng Anh có một cái câu nói thế này ạ, cướp tiền thì làm trộm, còn cướp nước thì làm vua.
When you kill one or two people, what will happen? You are the murderer. You will put in the prison.
Dạ khi mà cũng giống như tội phạm giết người, giết một hai người thì là tội phạm sát nhân, bị bỏ tù.
If you kill the millions of the people, what will happen?
Còn nếu như mà mình giết một lần hàng triệu người thì như thế nào ạ?
You will be conqueror like a Alexander, like a Genghis Khan. Only the different they kill millions of people, so that's why they become conqueror, great
Dạ,
empire.
thì nếu mà giết cả triệu người á, thì trở thành nhà chinh phục cũng giống như là Alexander hoặc là thành Cát Tư Hãn ạ.
Okay, so that's why my point is that's why the now the when you come to the overlook of your brain, most important thing is the Buddhas and your relation. They should become based on the trust. When you come to the trust, only two way. 100% or 0%. Don't come to the 50%. Okay, that 50% trust will not work. That's why. Okay, when you come to, so that's why the here when you are praying, still okay, the pray that the Buddha to bless all of the beings. Okay, to get rid of the COVID issue. Okay.
Dạ, cho nên khi mà nói đến cái mối liên hệ giữa mình với lại Phật hay là giữa mình với Ngài Quan Âm thì nó phải dựa hoàn toàn vào niềm tin. Cho nên là nếu mà mình đã tin học Phật hoặc là tin Ngài Quan Âm rồi thì hãy tin 100%, và nếu như không muốn tin thì đừng tin gì cả. Còn cái chuyện mà mình tin chỉ có phân nửa chứ 50% thôi thì cái chuyện đó nó sẽ không có đi đến đâu và nó không có giúp ích được gì cho mình cả.
Okay, so we'll pray Avalokiteshvara, because the Avalokiteshvara in the Nepal, they are the very four Avalokiteshvara. And the one Avalokiteshvara, we are saying that it took the all the sickness of the Kathmandu city. That Avalokiteshvara face looks a little bit like not that nice, because he's saying that he's taking the all the sickness of the Kathmandu city.
Dạ thì bây giờ thì chúng ta sẽ cầu nguyện với Ngài Quan Âm, và ở Quan Âm có một câu chuyện đó là có xin lỗi, là ở Nepal có một cái câu chuyện đó là Ngài Quan Âm đã bảo hộ tất cả mọi người ở trong đất nước Nepal, và vì bảo hộ cho nên Ngài đã nhận lấy hết tất cả mọi bệnh tật của người dân ở trong trong đất nước. Cho nên là có một cái hiện thân của Ngài Quan Âm mà người Nepal thường hay nhắc đến, đó là Ngài không có được cái sắc diện tươi đẹp, mà cái sắc diện của Ngài không có xinh xắn lắm, là bởi vì Ngài đã lấy hết bệnh tật của mọi người, cho nên Ngài không có được cái sắc diện nó tươi tắn như là các hiện thân Quan Âm khác.
Okay, now that it's going the second way in India and the Nepal, still I believe he will take the self.
Dạ thì
And
bây giờ quay trở lại với Nepal hiện tại và Ấn Độ hiện tại, thì thầy cũng tin tưởng rằng Ngài Quan Âm cũng sẽ bảo hộ, cũng sẽ gia trì và lấy đi bệnh tật của tất cả mọi người à.
okay, so that thing, okay. So this is the happening to Nepal. Sometime in the case might come in the your life also, okay? When you come to the your life also, just either whether 100% or whether don't trust. Don't come to the middle way always, okay? So that thing, even if there is a master also same, okay? Whether you trust the master 100%, whether you don't trust at all, okay? 0%, don't come to the 50%, okay? When you come to the 50%, it will bring you good thing, neither it will bring the good for the others.
Dạ thì đối với lại tình hình của Nepal với Ấn Độ là như vậy, nhưng mà mình cũng có thể cái câu chuyện nó cũng áp dụng cho cuộc sống của mình, có nghĩa là đối với lại niềm tin của mình thì nếu mà có tin thì tin 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 hết lòng, còn nếu mà không không thì đừng tin gì cả. thì tất cả các cái mối quan hệ nó đều dựa trên niềm tin thì cũng hay làm như vậy ạ. Thì nếu mà mình chỉ có tin nửa vời, chỉ có 50% thì nó sẽ không có đi được đến đâu cả, nó chẳng giúp ích gì được cho mình đối với lại Phật hay là đối với ngày qua. Thì chúng ta nếu mà tin thì hãy tin hoàn toàn.
Okay, then you will all pray, okay, especially the India and the Nepal, okay, and the all over the world, okay.
À, cho nên bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài Quan Âm cầu nguyện cho Nepal, cho Ấn Độ và cũng cầu nguyện cho toàn thế giới luôn ạ.
Yeah, so that thing also, yeah, and this is really very tough time, not especially if you look at the India, very tough time. And then now I think the soon the Nepal will get effect. If you look from where typically the Nepal will get very effect. So now the only the thing is that what we can do is a pray for Alokeshwara. That's all now.
Chúng ta đang thấy tình hình ở Ấn Độ đang rất là tệ, thì Nepal sát với Ấn Độ thì trước sau thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là chuyện mà mình có thể làm bây giờ chính là mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm thôi ạ.
If the COVID comes, the monastery, all teachers and the staff, they are very sick. They got vaccine. I'm the only one didn't get the vaccine. I'm the most risk one. Okay, my risk level is high.
Dạ, nếu mà có một cái làn sóng dịch tràn vào Nepal thì ở trong tu viện các thầy với lại các chú tiểu rất là ổn, tại vì đã được chích vaccine rồi, chỉ có mỗi mình Rinpoche là chưa được chích vaccine rồi.
Okay, now again, but then, but anyway, so not a, that's not a big issue. Okay, not a big issue. Okay, I don't, that is just a joke. Okay, I don't mind it. Okay.
Dạ thì thầy không có quan trọng chuyện đó đâu ạ. Thầy cái chuyện mà mới nói vừa rồi chỉ là thầy nói đùa như vậy thôi, không
So,
quan trọng chuyện đó.
okay, so that's why. Okay, now we'll say the Alokeshwara prayer. Okay, so that's why Alokeshwara prayer. And yeah, okay, now the you can show that Alokeshwara sadhana on the screen. Okay, then the okay, then you recite.
Dạ, bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm ạ. Thì mình sẽ chiếu lên cái nghi quỹ, cái kinh Quan Âm và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau ạ.
Phong ngã vệ sinh giáp yếu mà được cho nó học vô cái sáng ngày lập rồi vệ sinh đến rồi.
Lo, rim chế xuống xa rim chế, khá sao?
Nó, nhá,
lo, lo.
Dạ, ở đâu xe thì dạ. Anh ta chỉ nói từ tiết chế thôi, anh ta đi đi chỗ rồi mà. Anh ta đi đá, chế lý sinh, anh ta đá chế bị chế chỗ, cái screen nào mà, anh ta screen nào thì được cũng mà lưu lưu chế thôi, anh ta mà nó sao thì sao chế thôi mà.
Dạ, thầy nói rằng mình ở trong nhóm sẽ chiếu lên cái mà bản kinh Quan Âm mà thì mình sẽ cùng đọc với nhau, và sau đó đến cái phần đọc chú Om Mani Padme Hum thì mình sẽ cùng đọc câu chú Quan Âm để mình cầu nguyện cùng với nhau ạ.
Okay, and the one thing, be very happy, okay, you with them. I think there is no poverty issue, no? Be happy with it, okay?
Dạ, còn một điểm đó là ở Việt Nam thì tình hình của dịch bệnh cũng tôi nói là ổn, không không có cái ca lây nhiễm cộng đồng nào ở trong trong nước, thì thầy nói là mình có thể mình vui với chuyện đó.
That might be the, again, the blessings from the
Dạ, thì cái chuyện mình được an toàn như vậy có thể cũng là một sự gia trì của Ngài Quan Âm mà.
Okay. Okay, so then the teacher.
Thì bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện với nhau ạ.
Anh ơi, phong, đi chế ta, ta đi chế nó cũng luôn để cho cho đi chế à. Ta đã là nó cho sử dụng để giả ở chế, phải dụ chế, ta biết là nó cho mang ra bá. Anh ta đã là nó cho sử dụng sẽ xong lớp sử dụng, second wave sử dụng cho bá. Anh đi xong là sử dụng cho đi anh là mình đã, tập trung.
Dạ, thì trước khi mà mình bắt đầu với lại cái bản kinh Quan Âm để mình cầu nguyện này thì mình hãy có cái động cơ cầu nguyện của mình ngày hôm nay, đó là ở Nepal với lại ở Ấn Độ hiện giờ đang đón nhận cái đợt sóng dịch bệnh thứ hai rất là tồi tệ, cho nên mình hãy cầu nguyện là tình hình dịch bệnh sẽ được tiến triển tốt hơn, người người đã bệnh thì sẽ khỏi, còn người chưa bệnh thì sẽ không có nhiễm nữa, và mình cũng cầu nguyện như vậy cho cả thế giới luôn ạ.
Nghi quỹ tu trì và cầu nguyện bổn tôn Quan Âm Pháp, tâm yếu đại quảng, bí mật thành tựu, đại bi Quan Âm thoát khổ. Nam mô Lokiśvara Tiền hành quy y. Nam mô ở cõi luân hồi vô tận, bản chất đau khổ, con và tất cả chúng sanh hành động không tự chủ, với tâm thành kính từ tận đáy lòng xin quy y bậc thánh thắng đại bi thiên tự thể là Tam Bảo. Nam mô ở cõi luân hồi vô tận, bản chất vốn đau khổ, ông và tất cả chúng sanh hành động không tự chủ, với tâm thành kính từ tận đáy lòng, xin quy y bậc thánh thắng đại bi thiên tự thể là Tam Bảo. Nam mô, ở cõi luân hồi vô tận, bản chất vốn đau khổ, con và tất cả chúng sanh hành động không tự chủ, với tâm thành kính từ tận đáy lòng xin quy y bậc thánh thắng đại bi thiên tự thể là Tam Bảo. Phát Bồ Đề Tâm. Hô, tất cả cha mẹ xấu nẻo trở thành đối tượng của đại bi, hành vi sai ngộ, không chuyên nhận được chân tướng, vì mục đích an vị vào Bồ Đề Đạo, với tâm đại bi vô lượng, phát Bồ Đề Tâm, nguyện và hạnh thắng nghĩa. Hô, tất cả cha mẹ xấu nẻo trở thành đối tượng của đại bi, hành vi sai ngộ, không chuyên nhận được chân tướng, vì mục đích an vị vào Bồ Đề Đạo, với tâm đại bi vô lượng, phát Bồ Đề Tâm, nguyện và hạnh thắng nghĩa. Hô, tất cả cha mẹ xấu nẻo trở thành đối tượng của đại bi, hành vi sai ngộ, không chi nhận được chân tướng, vì mục đích an vị vào Bồ Đề Đạo, với tâm đại bi vô lượng, phát Bồ Đề Tâm, nguyện và hạnh thắng nghĩa. Gia hành thức pháp. Hô, tất cả nơi nương tựa ở ba thời, do vì tôn kính, cúng dường ngoại và nội, sám hối tất cả bất thiện, tất cả nghiệp bất thiện, hoan hỷ thiện nghiệp, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh trụ thế, hồi hướng tất cả thiện căn cho sự giác ngộ, nguyện đạt được thánh quả. Gia trì tôn ma chướng ngại bằng Om A Hum, Om A Hum, Om A Hum. Khi chính ta đây, Mã Đầu Minh Vương, người hành quyết diệt trừ lầm lạc các chướng ngại lầm lạc, hãy nghe, hãy nhận lấy tô ma ngũ dục này, biến đi đến tận cùng đại dương. Nếu như làm trái đi mệnh lệnh, đập vỡ ốc bằng búa kim cang. Vì thế đừng làm trái mệnh lệnh. Om Sune Subhane Hum Rahana Rahana Hum Rahana Baya Rahana Baya Hum Anna Ayo Bhagavan Hinta Hum Om Subhane Subhane Hum Krahana Krahana Hum Krahana Baya Krahana Baya Hum Anayao Bhagawan Biranza Hum Fe Om Subhane Subhane Hum Krahana Krahana Hum Krahana Baya Krahana Baya Hum Anayao Bhagawan Biranza Hum Fe Sri Benza Chodahaya Kriva Hulu Hulu Sri Benza Chodahaya Kriva Hulu 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 Sri Benza Chodahaya Kriva Hulu Hulu Hulu. Thành bảo hộ. Sri, sự trình hiện các pháp là lều kim cang, thế giới cùng chúng sanh trong trạng thái ba mạng đà la, những tinh linh chướng ngại huyễn ảo phát sinh do tập khí, ở trạng thái ba thân cắt liền ngay ranh giới, benza raksa raksa zala hum phe ban phước hum, từ nơi tánh không uy lực đấng đại bi thị hiện, vô ngại tựa mây mưa hội tụ giữa không trung, lễ vật biểu tượng thế gian, nhờ sức gia trì thành đại mạnh đà la thanh tịnh từ ban sơ. Om na benza avasaya fenfensa wasamaya sa. Gia trì lễ vật cúng dường. Om ahum, lễ vật cúng dường nội ngoại bí mật chẳng thiếu. Hình tướng lễ vật bản chất của trí tuệ, mang uy nghi của đại canh lồ trăm vị, làm hoan hỷ chư thiên mạng đà la. Om Enza Agam Bayam Upe Dupe Aloke Gende Nyode Shakta Sava Benza Rakta Balinta Mahasukha Puja Ahum Sava Benza Rakta Balinta Mahasukha Puja Ahum Sava Benza Rakta Balinta Mahasukha Puja Ahum. Chánh thực hành sinh khởi nền tảng và chư vị ngự trên nền tảng. Suy chư pháp trong trạng thái vô sở trụ, không nền tảng, không căn nguyên. Cõi đại tịnh là sự hợp nhất của pháp giới và trí tuệ. Ngọn núi Pô Ta La trình hiện trước tâm thức một cách tự nhiên thành tựu. Nơi giữa mạn đà la đượm đầy các nét đặc sắc, trên tòa sen nguyệt nhật đa sắc oai nghi. Từ suy chính ta, hùng thân của Đức Thánh Thắng Đại Bi Thiên Tự Thoát Khổ Quán Thế Âm, một mặt, bốn tay, thân đứng thẳng, hai tay chính chấp trước ngực, hai tay còn lại cầm chàng chuỗi và nhành sen trắng. Báo thân khoác lụa trời, trang nghiêm với bảo châu tuyệt đẹp. Thân tỏa hào quang trắng đỏ, mang đầy trang sức bằng xương, đã trong chính trạng thái và 13 trang sức. Trên đỉnh đầu được điểm với Phật chủ vô lượng quang, A-di-đà. Trên bốn cánh sen ở bốn phía, ở hướng đông là tôn nương độ mẫu, thân trắng. Ở hướng nam là diệu quan thiên mẫu, thân tỏa sắc vàng kim. Ở hướng tây là Guru Kule, tác minh thiên mẫu, thân tỏa sắc đỏ. Ở hướng bắc là tài nguyên thiên mẫu, tỏa sắc xanh lá cây. Các thân khoác xiêm y và mang đầy trang sức. Ở bốn cổng là tứ bộ đại hùng nghiệp sắc hữu, cầm đoạn đao và chén cô lâu. Với bộ pháp co và thẳng, thái độ cực kỳ kinh hãi, viên mãn trong y phục phẫn nộ, hiên ngang giữa biển lửa. Giữa các khoảng trống là chư Phật, chư Bồ Tát nắm giữ trí huệ, cùng dũng mẫu không hành, sở hữu, thệ nguyện. Vũ kính tự án mây, hiển hiện trong sự trình hiện trống vắng, cõi giới xa lìa các chướng. Chư vị ba nơi được điểm ba chủng tự. Từ đó, hào quang phóng ra từ tịnh tánh xứ tối thắng. Đặc sắc là cõi tịnh độ Pô Ta La Phổ Đà biến hóa. Cùng 24 trú xứ, 8 nghĩa trang và vân vân. Chư trí tôn, đinh gia Samaya, triều thỉnh, si. Triệu thỉnh hộ chủ vô lượng quang, từ cung điện cực lạc tự tại ở phương Tây Quang Lâm. Triệu thỉnh bậc hùng chúng quang thế âm, tự tại từ cõi tịnh độ Pô Ta La Phổ Đà biến hóa quang. Triệu thỉnh toàn thể thiết chúng mạng Đà La, từ cung điện viên hùng chúng Quang Lâm. Kính xin ban ân phước cho chúng con, những người tu hành. Thỉnh xin ban cho chúng con thành tựu bình phàm và tối thắng. Om Loki Shwabu Deva Kisawa Samaya Saza. Thỉnh an ngự. Si, triệu thỉnh chư thiên mạng Đà La của bậc đại bi vô sở trụ tự thoát khổ. Đối với việc đến, đi và ở, tuy vô sở trụ, nhưng để thanh tịnh hóa nhị nguyên nhiễm ô bất chợt, nên kiên trụ trong bản chất thể trí vô nhiễm. Benza Samaya Tishaho. Đảnh lễ. Si, từ trạng thái vô xả thủ, tựa như phong cách của Đại Lạc Hóa Thiên. Trong vũ khúc với đôi tay điệu bộ khéo léo, trong sự xa lìa sai ngộ, tự liễu tri, xin đảnh lễ chư thiên chúng của bậc hoại hữu tâm đại bi. Nam mô Purusaya Hồ. Cúng dường suy kính dâng lên mây cúng dường phổ hiền, năm dị dục như là hoa, hương, đèn, nước hoa, thực phẩm, âm nhạc, cùng tất cả phồn thịnh của trời và người, không thiếu một thứ nào. Om Benza Agam Padam Kupa Chupa Aloke Gende Nude Shakta Shakta Gende Rasa Rasha Mahasawa Puja Khahi. Cúng dường đặc biệt Sri, kính dâng lên tố chất của Đại Lạc tuyệt diệu như thuốc, bánh lễ Toma Rata cùng các thứ khiến hoan hỷ, kính dâng lên trí tuệ và thủ ấn bất khả tư nghị mang bản chất nguyên thủy, ban cho con quán đảnh và chân thành tựu Sawa Penja Hatta Balinta Mahasukha Dhamma Datu Puzaho. Tán thán Sri, từ cung điện của pháp giới xa lìa hí luật, sở hữu quyền lực hoàn toàn, thọ hưởng thành tựu tự nhiên. Đức Quan Âm, đại bảo tàng, từ bi vô lượng, chí tâm đảnh lễ và tán thán tôn thân bậc tự thoát khổ. Với tứ vô lượng tâm, dìu dắt tất cả chúng sinh trên đường giải thoát, vũ điệu của phong thái đại bi thuần phục chúng sanh tùy nghi. Với thần thông, hai đức thị hiện đa dạng, chí tâm đảnh lễ và tán thán chư Bồ Tát mẫu của tứ thiên chúng, thống trị toàn thể công hạnh của bốn tướng, thì hiện phẫn nộ và hung bạo vì thuần phục kẻ dẫn đường điên đảo. Mã đầu minh vương của tứ thiên chúng thống trị từ vô thị, chí tâm đảnh lễ và tán thán bậc thiên mạng đà la viên mãn. Trì tụng nơi tâm của bậc tự tánh đại bi, ở vùng giữa rộng lớn của đĩa mặt trời và mặt trăng chồng nhau, trên vầng trăng nơi tâm là chủng tự suy màu trắng linh động. Từ chuỗi thần chú thất tự vây nhiễu xung quanh, hào quang phóng ra huy động chư Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là dòng tâm thức tu tục của đấng đại bi, thanh tịnh hóa nghiệp chướng của tất cả chúng sinh sáu ngã. Sau đó hào quang thu về và hòa tan vào con, quán đạt được thành tựu tối thắng và bình phàm, trì chú với tâm bi mẫn đối với chúng sinh. Om Mani Padme Hum Sri, Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. 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 Hôm nơi mạn Đà La của Đấng Đại Bi, lễ vật cúng dường không đầy đủ, hành trì bất phẩm, hôm trầm trạo cử che chướng thiền định vân vân. Những trái nghịch, sai phạm, lỗi lầm, xin tha thứ cho con. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenupa Kidario Mebawa Suto Khayo Mebawa Supo Khayo Mebawa Anurato Mebawa Sawa Sidi Me Prayasa Sawa Kama Susame Shitam Shiyam Kurum Ha 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 Ho Bhagawan Sawa Tathagata Benza Mame Munsa Benzi Bawa Maha Samaya Satoa Humse Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenupa Tiradio Mebawa Suto Khayo Mebawa Supo Khayo Mebawa Anurato Mebawa Sawa Sidi Meprayasa Sawa kama susame shiyam shiyam kuru ha 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 ho bhagawan sawa tathagata benza mame munsa benzi bahwa maha samaya sato ahum fe om benza sato samaya manupalaya benza sato tenupa di mebawa Suto khayo me bawa, supo khayo me bawa, anurato me bawa, sawa sili me prayasa, sawa kama susame, shriram shriyam kuruhu, ha 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 ho bhagawa, sawa tathagata, benza mame munsa, benzi bawa maha samaya sato ahum fe. Như bọt nước nổi lên từ nước, chư thiên mạn Đà La hóa hiện từ chính ta, nơi không gian Benjamin. Sau lúc thiền, hiện thành thiên thân ảo, hồi hướng công đức. Với công đức này, nguyện cho con nhanh chóng tu đạt quả vị Quán Thế Âm, nguyện an vị tất cả chúng sinh không ngoại lệ vào quả vị đó.
Tại là do cái sao mà đi mà chuyên chủ cho quá, chuyên chủ mà chủ về quá.
Dạ, hôm trước thầy đang giảng nhập bồ tát hạnh, bây giờ thầy sẽ tiếp tục ạ.
Đúng ạ, nè chuyên chủ thì cái sao là do chuyên chủ thì mà chết, họ tự sinh mà ra rồi quá. Nè, thầy chỉ nói là chữ vậy, nó chữ vậy thì bây giờ thằng nó chữ vậy thì nó chữ vậy quá. Nè, thầy chỉ là thầy sẽ chữ vậy thì nó chữ sáng cái đó. Chỉ nói là chữ vậy, nó chữ vậy thì mà chết rồi quá.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ trả lời một vài câu hỏi, cho nên lớp mình nếu mà có câu hỏi thì mình có thể gửi câu hỏi lên thầy thật kiện chứ. Dạ, hôm trước thầy đã giảng xong đoạn 19, bây giờ sang đoạn thứ 20. Xem thường tất cả những khổ đau, đánh tan hết giặc sân các loại, chiến thắng tất cả người hùng dũng, còn lại chỉ giết được xác thây à.
So here he talks about the most important thing is that the one point here to talks about that one important point.
Dạ, thì ở ở đoạn này thì có một điểm quan trọng thế này à.
Ta khởi lâu giờ sanh thành ra từ lịch sử rồi mà It's important thing is here talks about the one thing that whatever that we have to do, the challenges, most in the life, there might be a lot of the different challenges. The most and the most best challenges, more toughest challenge is the challenging with your own anger. This is
yeah. Ở đây nói rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái khó khăn và rất là nhiều cái phiền não mà chúng ta cần phải vượt qua, nhưng mà trong các cái khó khăn, cái phiền não đó, thì cái phiền não mà mình khó diệt nhất đó là tâm sân hận, cho nên mình cũng phải cố gắng để mình diệt được tâm sân của mình.
Well, this is the most challenges here. Okay, if you have any question, you can write down.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình có câu hỏi nào thì mình có thể viết câu hỏi xuống ạ.
So later I will leave some minutes for the question answer sessions, okay? Mm.
Dạ, thì ở cuối giờ thì thầy sẽ dành ra vài phút cho phần hỏi đáp.
Mm. So now in the life, no, if you look at that in the life, so sometimes that we have to challenge a lot of the different things. But here he talks about the most toughest challenge is challenging with your own anger, okay? Mm.
Dạ, thì ở trong cuộc sống mình có rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách, thì cái khó khăn mà thử thách mà khó nhất mà mình cần phải vượt qua đó là mình đối diện và mình phải vượt qua cái cơn sân hận, cái tâm giận dữ của mình.
So yeah, sometimes really the anger comes with a very different situation. Sometimes under the pressure that you can generate the anger very easily.
Dạ, thì ở trong cuộc sống mình khi mà mình gặp áp lực hoặc là có những cái hoàn cảnh mình không chịu được thì rất là dễ dàng mà mình tức giận à.
So that's why here the most important point, okay? Here the most important point is that what you have to do is anger comes, but when you realize that when you generate the anger, sometimes it's a very important to find the your own way of the solution how to deal with the anger. Okay.
Nhưng mà điều quan trọng là trong những cái tình huống khó khăn đó, khi mà mình phải đối diện với lại khó khăn, thì khi mà mình đã có cái tâm tức giận rồi thì mình cần phải tìm một cái cách nào đó là để mà mình vượt qua cái cơn tức giận đó, thì cái cách đó là do mình tự mình tìm ra nhờ cái trải nghiệm của mình.
And also effort is very important. Okay, keep on keeping on the effort. Okay.
Dạ, yeah, thì bên cạnh đó thì nỗ lực cũng rất là quan trọng, mình phải luôn luôn mình nỗ lực để mà mình vượt qua các cái khó khăn như vậy.
Sometimes so when you don't put the effort to overcome the anger, then the anger will get more stronger and stronger. When you put the effort, what will happen is that you wonder when you put the more effort, the anger will be much less and less. So that's why the putting the effort is a very important, okay? Putting the effort to controlling the anger. When you put more effort to control the anger, so anger will be slowly, anger will become less and less, okay? Reduce the anger, okay? Mm?
Yeah, cái nỗ lực rất là quan trọng, là bởi vì nếu mà mình không có nỗ lực quyết tâm để mình diệt tức những cái cơn tức giận của mình, thì cứ mỗi một lần mình tức giận sau đó sẽ lại tức giận nó bùng phát, nó dữ dội hơn, thì càng ngày nó sẽ càng dữ dội hơn. Còn khi mà mình đã có nỗ lực để mà mình dập tắt những cái cơn tức giận của mình rồi, thì qua thời gian khi mà mình nổi giận thì mình sẽ lại nỗ lực để mình dập tắt cái cơn nổi giận đó, thì dần dần cái tâm tức giận của mình nó sẽ được thuyên giảm xuống từ từ, và từ từ nó sẽ nhỏ nhỏ lại xuống.
So otherwise the life is something like that. When you not put the effort to controlling the anger, so then the always not only the anger, also your negative points of the your negative thoughts. No, when you not put the effort, these all negative thoughts will grow more stronger. Okay, that's why that's important.
Dạ, cho nên là cái nỗ lực để mà diệt cái tức giận ở đây, nó không phải là chỉ đối với lại tức giận mà mới cần nỗ lực, thì đối với lại tất cả mọi cái loại phiền não nào thì mình cũng cần phải nỗ lực để mình diệt hết các cái phiền não. Thì cứ mỗi lần mình có một cái phiền não, một cái tâm phiền não như thế nào nó sinh khởi, thì mình cần phải nỗ lực để mình diệt cái tâm phiền não đó, thì dần dần các tâm phiền não như vậy nó sẽ nhỏ nhỏ lại từ từ.
So maybe now I will go for the question answer. Okay, I will answer the questions. Okay. Mm.
Dạ, bây giờ thì ở đây có mấy câu hỏi, thầy sẽ trả lời các câu hỏi à.
So there are some questions relating with the shamatha. Okay. Now when you're meditating on the shamatha and when you're focusing on your breath or like that, so maybe if you feel like a little bit like easier or it will release your attention, and you can at the this you meditation take as your relaxation. Okay. Mm.
Dạ, ở đây là có một cái câu hỏi liên quan đến thiền chỉ à. Thì khi mà mình thiền chỉ, và ví dụ mình thiền chỉ mình nghĩ về hình ảnh của tượng Phật, thì ở trong lúc mà mình thiền có thể có những lúc mình cảm thấy cơ thể mình rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn. Thì ở đây chính là những cái giây phút, những cái lúc mà cái thiền đó nó khiến cho mình được thư giãn.
When you are meditating on the some like a Buddha statue, when you pressurize too much of the mind, then the tense will come. You should not pressurize. When you're meditating on the Buddha's picture and the image is not coming very clear, don't pressurize. Don't try to bring the image more clear, more clear. Don't do that.
Dạ, khi mà mình đang thiền về tượng Phật, lấy ví dụ là mình đang tập trung vào hình ảnh của tượng Phật đó mà cái chi tiết cái là hình ảnh của tượng Phật không có rõ ràng, lúc đó mình lại dùng hết sức của mình để mình cố gắng mình làm rõ được cái chi tiết của hình ảnh đó, thì nó sẽ khiến cho tâm mình sẽ càng bị căng thẳng hơn. Thì mình đừng làm như vậy, tại vì nếu mà làm như vậy thì tâm sẽ càng căng thẳng hơn thôi. Thì mình cứ cứ thiền và tập trung thôi, chứ không có gồng hết sức để mà cố làm cho rõ hình ảnh.
So when you are seeing the clarity in increase and the tension appears, that means that still that you have to more focus on the concentration, not on the clarity. That means that still you have not passed the fourth stage.
Yeah, cái câu hỏi ở đây nói rằng khi mà thấy cái hình ảnh nó rõ thì cái cơ thể của mình nó bị căng thẳng. Cái điều đó có nghĩa là mình đang cố sức để mình làm rõ cái chi tiết đó, nhưng mà mình cái sự tập trung của mình nó là không có tốt, nên là thay vì mình hướng tâm mình vào cái chi tiết, cái độ rõ nét đó, thì bây giờ mình phải hướng tâm vào cái sự tập trung của mình lên đối tượng đó. Cho nên là theo cái câu hỏi này thì đánh giá thì chắc chắn là mình chưa có đạt được đến cái trạng thái thứ tư đâu ạ.
So that's why there's still you practice on the focusing, okay? Just don't lose the target, only that much. Whether it's a clear or not clear, don't worry about it. Because the right for focusing is focus of the ability is not that good. Now you are trying the second thing to clarity. Then the tensions and everything can come.
Yeah, thì cho nên là bây giờ thầy nói rằng mình cái tình trạng của mình hiện tại là mình chưa có được khả năng tập trung tốt. Thì bây giờ theo cái thứ tự là mình phải có được sự tập trung tốt rồi, nghĩa là tập trung vào đối tượng và không mất đối tượng. Thì nếu mà có được cái sự tập trung tốt như vậy rồi thì lúc đó mới làm rõ đối tượng, làm rõ chi tiết. Nên mình chưa có được cái sự tập trung tốt mà mình lại đi làm rõ, thì khi đó mình sẽ cái tâm mình nó sẽ bị áp lực rất là nhiều, nên phải hướng tâm để mình tập trung tốt cái đã, sau đó mới làm rõ được đối tượng.
Just focus on the stability, okay? When you're focusing on the breath, the stability is a very difficult to tell that how's your stability. So that's why the better to, when you want to build up the stability or the focus, you should meditate on some pictures or some statue, okay?
Yeah, cho nên là mình cái mức tập trung của mình nó cần phải có cái độ ổn định tương đối, thì sau đó mình mới có thể mà mình làm rõ được cái hình ảnh, cái độ chi tiết của hình ảnh được. Thì nếu mà mình tập trung vào hơi thở thôi á, thì hơi thở nó là một cái đối tượng nó rất là đơn giản, cho nên nó sẽ không có khiến cho mình làm cho cái sự tập trung của mình được ổn định rồi. Cho nên mình cần dùng cái hình ảnh, ví dụ như là hình ảnh của tượng Phật, thì mình tập trung vào đó để mình đừng đánh mất cái đối tượng là hình ảnh của tượng Phật. Thì dần dần cái sự tập trung của mình nó mới đạt được đến cái mức vững chắc và bình ổn, thì sau đó mình mới có thể mình làm rõ cái chi tiết của hình ảnh tượng Phật được.
Okay, now you are asking of the one problem with the insect, no?
Dạ, ở phía trên thì lại có một câu hỏi là về mấy con mối ở trên chùa thiên niên ạ.
Termites, not termites of the temples of Buddha, what I have to do, no?
Dạ, có cái câu hỏi là muốn đuổi mối ở trên cái tượng Phật, ở trên giảng đường của chùa thiên niên.
So how many students in the Nirthi temple students now they are studying? The Buddha problems they're having, the termites, that insect problems having the Thinyan temple, isn't it?
Yeah, Thinyan temple in the north.
Yeah, okay.
Yeah, thầy hỏi là có bao nhiêu ở trong lớp mình có bao nhiêu vị mình học ở trong mình học ở đây, nhưng mà mình thường mình đến chùa Thiên Niên à?
Go and kill the terminates, you will have a negative. When you leave like that, it will destroy the Buddha statue.
Yeah, bây giờ ở trên tượng Phật, ở trên chùa có mối, thì nếu mà mình đi diệt mối, đuổi mối thì mình phạm phải ác nghiệp. Bây giờ nếu mà mình không làm gì cả thì bây giờ tượng Phật bị mối sẽ hỏng tượng á.
Now you ask me what to do.
Bây giờ có câu hỏi hỏi thầy là phải làm như thế nào.
Now normally I always say the Dharma can do by the two person, one the crazy and the one the stupid.
Dạ thì thầy vẫn thường hay nói là cái chuyện mà thực hành Phật pháp thì có hai loại người có thể làm được tốt nhất, là một là người ngu ngốc, hai là người hâm.
Now there's only two choice left, whether you want to do the crazy way or the whether you want to do the stupid.
Vậy thì bây giờ có hai cách là mình muốn làm dùng cái cách điên rồ hay là mình muốn dùng cái cách ngu ngốc.
Otherwise, whether you cannot kill the terminus, no, these all inside, you cannot kill. If you don't kill, you it will eat the all the Buddha's face, not destroy the Buddha's face, no.
Dạ, thì ngoài đó thì lại không có còn cách nào khác. Tại vì nếu mà mình không có diệt mối thì sẽ hỏng tượng. Còn nếu mà mình diệt mối thì mình lại mắc nghiệp sát sinh, mình lại mắc ác nghiệp.
Now here are the two ways I will tell you. Okay, one is the very crazy. As I always tell the Dhamma can be the two person. One the crazy person and the one the stupid person. Now I will tell you the two way. Crazy way and the stupid way. Okay?
Dạ, thì bây giờ thầy sẽ nói mình hai cách. Thì thầy vẫn thường hay nói rằng để mà thực hành pháp tốt thì sẽ có hai người có thể thực hành pháp tốt nhất, là một là người điên rồ, thứ hai là người ngốc. Bây giờ thầy sẽ nói cái cách điên rồ nhất ạ.
Okay, the crazy way is to go and to try to talk with the insect, okay? Bless the mantra and to tell them to go away from the Buddha statue. That will accumulate a lot of negative karma, just like a talk like a human to these insects, okay?
Yeah, and ask, dạ, cái cách điên rồ đó là bây giờ mình đến cái chỗ mà có cái tổ mối đó là hay là tới chỗ có tổ kiến đó, mình nói với lại những cái con côn trùng đó là nếu mà bu đậu ở trên tượng Phật mà đục khoét tượng Phật như vậy sẽ có ác nghiệp rất là nhiều. Giống như là mình nói pháp với lại mấy con côn trùng đó thì nếu mà ác tạo ác nghiệp thì sẽ không có tốt, nên bây giờ mình khuyên là đừng có ở chỗ đó để đục khoét vào tượng Phật nữa, mình nói chuyện với lại các cái con côn trùng.
And also pray for Manjushri Buddha, give them the not wisdom to understand the your instruction.
Dạ, và sau đó thì mình cũng cầu nguyện với lại ngài Văn Thù để mà gia trì cho các chúng sinh, các cái con côn trùng đó, để chúng có được trí tuệ, cũng có thể hiểu được những cái lời mình nói và nghe theo những cái hướng dẫn của mình.
Okay, now just go and tell the mantra and tell that the insect will come with Buddha's face like a human talk like that, tell them please leave the Buddha statue. It will accumulate to you to negative karma. And they just talk with, and bless with the mantra, and the talk with this insight, okay? Crazy way, okay? People will think you're gone the crazy.
Dạ, thì mình, dạ, bây giờ mình hãy đến, mình đọc mấy câu chú, xong rồi mình cầu nguyện gia trì cho các con côn trùng đó, và bây giờ bắt đầu mình nói chuyện, nói với lại các con côn trùng đó là hãy đi chỗ khác đi, cho ở đây đục khoét vào tượng Phật thì sẽ có ác nghiệp, sẽ không có tốt, thì khuyên các con côn trùng ở đi nơi khác. Mình hãy làm như vậy ạ.
Okay, that's to do that. Okay, around the 70 students, no? And then you just do that, okay?
Dạ, thầy nói là người ngoài nếu mà thấy mình làm như vậy có lẽ nghĩ là mình điên ạ. Nhưng mà ở trong đạo tràng có tới 7 người học ở chùa Thiên Niên, mình có thể lên chùa mình làm chuyện đó.
And the most important is don't expect the result, okay?
Dạ, nhưng mà điều quan trọng là mình không có kỳ vọng vào kết quả đâu. Mình đừng có kỳ vọng vào kết quả.
This time, what you are thinking is the true... to lead, to find it that the leaf, the insect leaps from the place, and still they get the some of the dharma blessings. That is the target. Okay.
Dạ, thì cái mục tiêu của mình đó là mình mong muốn là những cái con côn trùng đó, thứ nhất là sẽ có được sự gia trì từ Phật pháp và sẽ nghe hiểu được Phật pháp. Thứ hai đó là mình cũng mong muốn là những con côn trùng đó rời khỏi cái bức tượng, rời khỏi pho tượng, không có đục khoét vào tượng nữa.
Okay, then let's don't expect the reason and let's see, okay, what happens.
Dạ, thì thầy nói là mình có thể thử làm cách đó và để xem kết quả thế nào, nhưng mà mình đừng có kỳ vọng gì cả vào kết quả.
I have one funny story.
Dạ, thầy có một câu chuyện vui thế này.
One student told me that she went to see the one student told the that student told that they saw the one master, and the master was staying there, and there's one other student, and whenever the mosquito comes, the master will ask the student, okay, mosquito, the student have to kill the mosquito.
Dạ, thầy có một người kể cho thầy nghe câu chuyện là đi đâu thì thấy có một thầy với lại một người học trò khác, thì thầy đó mỗi lần cứ có muỗi đến thì quay qua nói với học trò là muỗi kia, thì nhiệm vụ của học trò là đuổi muỗi đi hoặc là giết con muỗi đó.
Okay, so this way the issue is that, okay, so first you do the crazy way and the talk, okay?
Dạ, nên thầy mới hướng dẫn mình cách điên rồ, thì mình có thể mình đến mình nói chuyện với mấy con côn trùng đó.
But the one thing, okay, now the one thing about the Now that this issue, insect issue, but you cannot apply that to everything to the same, to the like an animal, like a mosquito or like that, then maybe we have to do very different, okay? This condition, okay? If the in this condition, worst thing is what happened? The Buddha's face will get damaged, no? No one get hurt.
Dạ thì cái chuyện nói chuyện với lại mấy con mối thì cái tình huống này thì mình có thể áp dụng cách đó, nhưng mà còn đối với mũi thì có lẽ mình phải sử dụng cách khác, chứ không phải cứ ngồi mà nói chuyện được. Tại vì mình phải khảo sát cái tình huống đó, là nếu mà tình trạng mà xấu nhất có thể xảy ra là những cái con mối đó sẽ đục khoét vào pho tượng, nhưng mà không có ai bị tổn hại gì cả.
Oh, quite long though. We didn't have the class in the Tenyan temple, is it? Yeah.
Dạ, thầy nhớ là đã rất là lâu rồi mình không có lớp học tổ chức ở trong chùa Thiên Niên.
So maybe the Terminates came.
Cho nên chắc là không có người đến thường xuyên nên có cái tổ mối ở trong chùa.
Okay, now this will be the last question. Okay, Vietnamese scale chick tree or the country the phong chibo.
Dạ, có câu hỏi là con nhận Bồ Tát giới hàng tháng nhưng vẫn còn ăn mặn thịt cá thì có bị phạm giới không? I receive Bodhisattva vow every month, but I still eat meat, so will it violate the vows?
No. Go on, enjoy the meat.
Dạ, thầy nói là không có phạm giới đâu ạ. Thầy nói là nếu mình có ăn mặn ăn thịt thì cứ thưởng thức cái món ăn của mình thôi, không có phạm giới rồi.
I will suggest go on a chicken fried rice. That's my master's favorite.
Dạ, thầy nói nếu mà mình ăn thì thầy đề nghị mình ăn cơm chiên gà, tại vì sư phụ của thầy rất là thích món đó.
So that's why, okay, don't worry. The Bodhisattva vow and the eating, they may not violate. Okay, now they might be the different ideas are there. Okay, now you should know the different tradition have a different ideas. Okay.
Dạ thì thầy nói là sẽ không có phạm giới nếu mà mình ăn mặn. Nhưng mà đối với chuyện này sẽ có rất là nhiều cái quan điểm khác nhau ạ.
Chinese Buddhist tradition, they say it violate.
Nếu mà đối với là truyền thống đạo Phật của Trung Quốc thì họ sẽ nói như vậy là phạm giới.
So now the tradition, the Chinese tradition and the some of the different tradition, they say it's not violate.
Yeah, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng vài truyền thống của đạo Phật Trung Quốc với lại một số cái truyền thống khác thì lại nói rằng không có phạm giới.
So whatever you choose, you can choose, okay?
Thì mình muốn chọn cái thức ăn như thế nào thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn được theo ý của mình.
And if you take the Bodhisattva vow and if you don't want to eat the meat, also good.
Hoặc là nếu mà mình nhận Bồ Tát giới rồi và mình không muốn ăn thịt nữa thì đó cũng là một cái sự lựa chọn của mình, điều đó cũng rất là tốt.
If you take the Bodhisattva vow, if you eat the meat, but I will say there is no problem.
Nếu mà mình nhận Bồ Tát giới rồi và mình vẫn còn ăn mặn, vẫn còn ăn thịt đó, thì đối với bản thân của Rinpoche thì thầy nói rằng điều đó không sao cả.
Now the thing is, it's a little bit complicated. I will explain a little bit more. Okay.
Yeah, thì nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một cái vấn đề nó phức tạp thế này, thầy sẽ giải thích thế này.
Comes to eating the meat, Christian have a no problem. Muslim have a no problem.
Nếu mà nói chuyện ăn thịt đó, thì đạo Thiên Chúa không có vấn đề gì cả, ngay cả đạo Hồi cũng không có vấn đề gì cả.
But the Hindu, there's a little bit problem with the eating the meat, yeah.
Yeah, nhưng mà đạo Hindu thì có một số cái vấn đề về chuyện ăn thịt.
Okay, so that's why the different traditions of the idea will be there. Okay, so whatever you like to follow, you can follow it. Okay.
Dạ, cho nên là có nhiều cái truyền thống tôn giáo khác nhau, quan niệm khác nhau về chuyện ăn thịt hay là không ăn thịt. Cho nên đối với bản thân mình thì mình thích chọn cái tư tưởng hay là cái truyền thống như thế nào thì mình cứ chọn thôi, đó là cái lựa chọn của mình.
Okay, so that's my answer. Okay, that my answer it, but my answer, but it, I'm not going, it is something like my personal idea. Okay, my answer is some of the that what the Tibetan Buddhism's idea. Okay, that is what I
thì vừa rồi chính là cái câu trả lời của thầy theo cái cách nghĩ của bản thân thầy. Thì cái câu trả lời như vậy thì theo cái quan điểm của truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì quan điểm là như vậy.
So now, if you really want to go look at what the Buddha says, Buddha never told that whoever received the Bodhisattva vow cannot eat the meat. Buddha never said it. You will not find any of the Buddha saying any of the Buddha sutra.
Yeah. Còn bây giờ nếu mà mình muốn truy lại cái nguồn gốc của chuyện chuyện ăn ăn thịt hay là ăn chay đó là nó có phạm vào Bồ Tát giới hay không, thì mình phải quay ngược lại cái lời Phật giảng về Bồ Tát giới. Thì khi mà Đức Phật giảng về Bồ Tát giới và có những cái giới cấm ở trong giới Bồ Tát, thì không hề có một cái điều nào là cấm ăn thịt cả. Nếu mà mình tìm hết tất cả các truyền thống, tất cả mọi kinh điển mà Phật đã dạy, thì cũng không hề tìm ra một cái nguồn gốc, một cái chỗ nào mà nói là Phật cấm là nhận Bồ Tát giới rồi thì cấm ăn thịt, nó không có.
Buddha Sutra, sometimes he say that not to eat the meat, some he allowed to eat the meat in the Buddha Sutra.
Ở trong kinh của Đức Phật, theo lời dạy của Phật thì một số kinh thì Đức Phật nói là không ăn thịt, còn một số kinh thì Phật cho phép ăn thịt.
But there is no word about the regulations of the Bodhisattva vow not to eat the meat. There is no rules on that. Buddha never said that. Okay.
Dạ, thì đó là cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh thôi ạ. Nhưng mà còn bây giờ nói riêng về chuyện mà đã nhận Bồ Tát giới rồi thì có bị cấm ăn thịt hay là không á, thì không hề có một cái giới cấm nào là cấm ăn thịt thuộc vào mà giới Bồ Tát cả.
Okay, thank you. Today we'll stop here.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Hôm nay thầy sẽ dừng cái buổi học ở đây ạ.
Okay, thank you. And there was hang up live. Hang up live. Ani dekharsa come on thank you very much to khalla ure
cảm ơn rất nhiều
come on rất nhiều
lounge
come on rất nhiều very much and the handcuff light okay thank you